Chương 3: Theo chân Đức Phật. Giới thiệu. Goenkaji không ngừng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn kính và thành tâm với sự hiểu biết đúng đắn về Đức Phật và những thiền sư Vipassana trong quá khứ. Việc này không được làm bằng nghi thức, nghi lễ hay bằng sự tin tưởng rằng một lực bên ngoài sẽ làm điều gì đó cho chúng ta. Là thiền giả, chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi nhiều loại đau khổ khác nhau. Nhưng Đức Phật và tất cả những người đã củng cố vững vàng trong Dhamma chỉ cách. Có cách nào khác để chúng ta có thể nhận được châu báu như thế trong đời chúng ta không? Vì điều này, chúng ta nên có lòng biết ơn và có được hứng khởi từ những phẩm chất và tấm gương của họ, và chính chúng ta phải bước đi trên cùng một con đường. Năm 2002, Goenkaji được mời diễn thuyết tại hội nghị quốc tế được tổ chức để đánh dấu ngày Vesakha, ngày ra đời giác ngộ qua đời của Đức Phật Gautama. Bài diễn văn được in trọn vẹn ở đây, rút tỉa từ kinh nghiệm riêng về Vipassana. Người thoạt đầu thuộc một truyền thống khác đã được thuyết phục về sự phổ quát, hợp lý, thực dụng và tánh chất khoa học của giáo huấn. Ngài khuyến khích tất cả những ai coi trọng giá trị giáo huấn của Đức Phật hãy gạt qua một bên những dị biệt tông phái và đoàn kết để tạo dựng hòa bình và hài hòa nơi vô minh. Thù ghét và cực đoan thường chiếm ưu thế. Goenkaji và Mataji, vợ ngài, dẫn đầu một đoàn hành hương gồm những thiền sinh cũ để thăm viếng những thánh địa ở Ấn Độ và Miến Điện. Những bài viết đăng ở đây thường mô tả sự kiện này dưới con mắt của người tham gia cuộc hành hương. Tầm quan trọng của sự hành hương ở đây vượt ra ngoài sự ngoạn cảnh tâm linh. Cùng nhau hay từng cá nhân ta có cơ hội ngồi thiền ở những địa điểm mà một người hoàn giác ngộ, bản thân Đức Phật và những thiền sư đã phát triển cao trong Dhamma đã hành thiền. Vì lý do này, sự trải nghiệm của người hành hương thường sâu đậm, đưa tới sự hiểu biết và thực hành sâu sắc hơn. Chuyến đi hành thiền bây giờ qua Bắc Mỹ và châu Âu năm 2002 là lần viếng thăm những quốc gia phương Tây gần đây nhất của Goenkaji và Mataji. Mặc dù tuổi già và bất tiện cá nhân, thiền sinh tổng quản đã khởi động chuyến viễn du, nói chuyện trước công chúng và giới truyền thông để giới thiệu, hướng dẫn những khóa thiền ngắn cho thiền sinh cũ. Bài cuối cùng trong chương này thâu tóm được sắc thái của chuyến đi đáng ghi nhớ này. Bài diễn tả đầy đủ có thể tìm thấy ở đoàn xe Dhamma, ấn bản Viri năm 2004. DVD về một số bài diễn văn trong chuyến đi này có ở www.viridhamma.org và một danh sách podcast dài gồm những bài nói chuyện cũng có ở www.bharijati.org. Đức Phật, khoa học gia siêu việt về hòa bình. SN Goenka. Diễn văn này của thiền sư SN Goenka tại Liên Hiệp Quốc vào dịp Vesakha, ngày rằm tháng 5, được cử hành hàng năm để kỷ niệm ngày ra đời, thành đạo và qua đời của Đức Phật Gautama. Kính thưa Chư Tăng và các thân hữu yêu chuộng hòa bình, Tôi xin được cảm ơn Liên Hiệp Quốc và những người tổ chức ngày kỷ niệm Vesakha, đặc biệt là phái đoàn Miến Điện và Tích Lan, đã cho tôi cơ hội nói chuyện trước cuộc họp đặc biệt này. Ta cảm thấy rất buồn khi ta nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới. Con người đã trở thành kẻ thù của con người. Không có thù hận cá nhân. Người ta bị giết chỉ vì thuộc về một giáo phái hay cộng đồng đặc biệt nào đó, một sắc tộc hay quốc gia nào đó. Mức độ tàn ác đến nỗi một người giết những người khác ngay cả khi họ vô tội, hay ngay cả khi họ là đàn bà hay trẻ em. Kỹ thuật hiện đại khiến cho bạo lực này cực kỳ thảm khốc, có lẽ còn tệ hại hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, một sự thay đổi cơ bản ngày nay cần thiết để bảo vệ con người trước những tội ác vô nhân đạo, hung bạo phát xuất từ những xúc động xấu xa. Thế giới bị ảnh hưởng bởi căn bệnh do thù hận, lo âu và sợ hãi. Nó cần được chữa trị bởi một bác sĩ ngoại hạng. Đức Phật là một bác sĩ ngoại hạng như thế. Một bác sĩ vĩ đại cho hòa bình và hạnh phúc. Giáo huấn của Ngài về hòa bình và hòa hợp ngày nay vẫn còn thích hợp như 26 thế kỷ trước, khi Ngài chuyển bánh xe Pháp, bánh xe hòa bình. Thật ra ngày nay nó còn thích hợp hơn nhiều. Chúng ta tụ họp nhau ở đây chiều nay để tôn vinh giáo huấn của một nhân vật xuất sắc trong lịch sử nhân loại. Chúng ta hãy xem bằng cách nào giáo huấn của Ngài diệt trừ được những xúc động xấu xa vốn là cội nguồn của những bạo động tàn ác, và bằng cách nào những điều này trở thành sự từ bi tốt lành. Thông thường, đức tin mù quáng và sự ràng buộc chặt chẽ vào quan điểm của mình tạo ra bất tịnh, khiến chúng tạo ra những sự tàn sát như thế. Tôi được tiếp xúc với giáo huấn của Đức Phật khi tôi tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên tại Miến Điện, nơi tôi sinh trưởng. Tôi nhớ rằng trước khóa thiền bắt đầu, thầy tôi đưa cho tôi một cuốn sách để đọc. Quyển sách bắt đầu bằng những lời trích dẫn từ những bài giảng của Đức Phật cho người Kalama. Đức Phật khuyên: không nên chấp nhận điều gì đó, bởi vì quý vị đã nghe thấy nhiều lần, bởi vì đã được truyền thống tin như thế qua nhiều thế hệ, bởi vì nó phù hợp với kinh điển của quý vị, bởi vì hình như nó có vẻ hợp lý, bởi vì nó phù hợp với đức tin của quý vị, bởi vì nó do vị thầy của quý vị đề xướng. Người có cá tính hấp dẫn và là người được quý vị tôn kính. Chỉ chấp nhận nó sau khi quý vị đã tự mình chứng ngộ ở mức độ trải nghiệm và thấy rằng nó thiện lành, có lợi cho từng người và mọi người. Rồi không những chỉ chấp nhận mà còn sống đúng theo đó. Thông điệp này lôi cuốn như nam châm. Tôi sinh ra và lớn lên trong một truyền thống khác, nơi tôi được dạy phải chấp nhận kinh điển và người lãnh đạo tinh thần mà không được thắc mắc. Vào năm 31 tuổi, đây là những lời đầu tiên của Đức Phật mà tôi gặp. Tôi rất xúc động khi đọc những lời này. Đây có lẽ là thông điệp đầu tiên về tự do tư tưởng trong lịch sử nhân loại. Nó trở nên rõ ràng với tôi là không có đức tin mù quáng trong giáo huấn của bậc giác ngộ. Tôi quyết định tập thử với sự cởi mở trong tâm, chấp nhận sự thật đúng như tôi trải nghiệm. Khi tôi bước đi trên con đường, sự trải nghiệm hàng ngày thuyết phục được tôi là con đường này hợp lý, thực tiễn và khoa học. Không cần phải có niềm tin mù quáng, không còn phải nghi ngờ khi tôi được yêu cầu chỉ chấp nhận một sự thật sau khi tôi đã trải nghiệm được nó. Tôi cũng nhận thấy rằng từng bước trên con đường là phổ quát, là không tông phái. Điều này khiến tôi tự tin. Vào cuối khóa thiền 10 ngày, tôi thấy giáo huấn hoàn toàn hướng đến kết quả. Nó đã chứng tỏ hết sức lợi lạc cho tôi về thể xác, tinh thần và tâm linh. Bởi vậy, sau khóa thiền đầu tiên, tôi đã chấp nhận hoàn toàn. Và sau đó, tôi tiếp tục bước đi trên con đường do bậc giác ngộ giảng dạy. Sau khoảng 15 năm, tôi được thầy tôi cho phép giảng dạy những khóa thiền Vipassana tại Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. Hàng trăm người từ những quốc gia khác nhau, thuộc những tông phái khác nhau, thuộc nhiều truyền thống đã đạt được cùng những thành quả tốt đẹp. Giáo huấn lôi cuốn con người từ mọi nơi bởi vì họ thấy rằng nó không tông phái và hiệu quả. Giáo huấn Dhamma, pháp, phẩm chất của con đường do Đức Phật đưa ra là Sivakato, giản dị và rõ ràng để mọi người có thể tu tập mà không bị lẫn lộn trong đầu. Sanditiko, từng bước đều dựa trên sự thật của giây phút này, không có tưởng tượng, ước đoán tự bên trong hay bên ngoài. Akaliko, từng bước đem lại kết quả ngay tại đây và ngay lập tức, ngay trong đời này. Ehibasiko, giáo huấn mời gọi quý vị đến và chứng kiến tận mắt và tự mình chứng nghiệm sự thật. Obaneziko, con đường là thẳng băng, từng bước đưa ta càng lúc càng gần mục tiêu tối hậu của sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bhatkhatam, Veditabo, Vinyuhiti, con đường dành cho mọi người bình thường, tỉnh táo, thuộc mọi cộng đồng để tự mình trải nghiệm sự thật trong bản thân. Khi ta tiếp tục bước đi trên con đường và đọc qua những lời của Đức Phật, nó càng lúc càng rõ ràng hơn rằng giáo huấn không với mục đích cải đạo con người từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Giáo huấn tự nó không phải là một tổ chức tôn giáo, nó có thể được thực tập bởi từng người và mọi người. Khi ta đọc lời của Đức Phật và những bài bình luận hay tiểu luận, ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng trong suốt các tài liệu từ Phật giáo và Phật tử đều không có. Đức Phật không bao giờ dùng những từ này. Những đệ tử của Ngài cũng không dùng những từ này trong nhiều thế kỷ. Ngài gọi giáo huấn của Ngài là Dhamma, có nghĩa là luật, là sự thật. Ngài gọi những người đi theo Ngài là Dhammi, Dhammattho, Dhammiko, Dhammakari, Dhammavihari, vân vân. Trong tiếng Ấn Độ, từ Phật giáo hay Phật tử là Buddha, một từ không có trong văn chương Pali. Nếu từ Phật giáo được dùng để chỉ giáo huấn của Đức Phật, nó trở thành giới hạn cho một cộng đồng đặc biệt nào đó. Nhưng Dhamma không có giới hạn. Appamanno Dhammo. Nó không phải dành cho một cộng đồng hay một tôn giáo đặc biệt nào. Nó chung cho tất cả. Chúng ta đều biết rằng từ Phật giáo ngày nay trở nên thông dụng và tiện lợi, dễ dùng. Nhiều người dùng từ này cũng hiểu rằng họ dùng nó để chỉ Dhamma hay Dhamma phổ quát. Bát Thánh Đạo. Hãy để chúng ta tìm hiểu giáo huấn của Đức Phật là gì. Đó là Bát Thánh Đạo, con đường thánh thiện, với ý nghĩa là bất cứ ai bước đi chăm chỉ trên con đường sẽ trở thành một thánh nhân, một người có tâm thanh tịnh. Bát Thánh Đạo được chia làm ba phần. Thứ nhất là Sila, đạo đức, được tóm tắt như sau: Sattva, Babasa, Akaranam. Tránh mọi điều ác, có nghĩa là mọi hành động bất thiện bằng việc làm hay lời nói, làm hại người khác và phá rối sự an lạc và hài hòa của họ. Phần thứ hai là con đường của Samadhi, sự tập trung triệt để của một tâm thanh tịnh, tóm tắt như sau: Kusalasa, Upasampada. Làm những việc thiện bằng một tâm thanh tịnh và tập trung. Phần thứ ba là Paññā, trí tuệ hay sự hiểu biết thấu đáo, tu tuệ, thấu hiểu, tóm tắt như sau: Sacitta Pariyodha Paññam. Thanh lọc trọn vẹn tâm bằng cách phát triển sự thấu hiểu. Ba sự tập luyện này là giáo huấn của tất cả các đức Phật trong quá khứ và cũng là giáo huấn của chư Phật trong tương lai. Đó là tại sao nó được nói là Etam Buddhaya Sasanam. Đây là giáo huấn của chư Phật, giáo huấn thực dụng của đức Phật. Sống một cuộc đời đạo đức là giáo huấn của mọi tôn giáo. Đó là thực chất cốt lõi của mọi giáo huấn về tâm linh. Tuy nhiên, Đức Phật không quan tâm đến sự thuyết giảng suông về việc sống một cuộc sống đạo đức. Ngài chỉ dạy chúng ta phải đi bước quan trọng kế tiếp là Samadhi, làm chủ được tâm. Để thực hiện điều này, ta cần một đối tượng cho sự định tâm. Có nhiều đối tượng để ta có thể rèn luyện tâm. Ngay Đức Phật cũng đưa ra nhiều đối tượng. Và trong những đối tượng này, một đối tượng phổ thông nhất là hơi thở của chính mình. Ngài gọi nó là Anapanasati, phát triển khả năng ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở quen thuộc với tất cả mọi người thuộc bất cứ cộng đồng nào. Không một ai có thể phản đối sự tập luyện ý thức về hơi thở. Làm sao ta có thể gắn cho hơi thở là của Đạo Hồi, Ấn Giáo, Thiên Chúa hay Do Thái Giáo, Phật Giáo hay Đạo Zen, Đạo Sikh hay là của người Iran, châu Âu, châu Phi hay châu Á, đàn ông hay đàn bà. Adamanya Sati đòi hỏi chúng ta duy trì ý thức về hơi thở ở khu vực dưới mũi và trên môi trên. Nó là sự tập trung triệt để ở chỗ giữa môi trên. Uttarottasa Vemaya Badese. Khi tâm được tập trung ở khu vực nhỏ bé này, nó trở nên mỗi lúc một sắc bén hơn, mỗi lúc một nhạy cảm hơn, chỉ sau 3 ngày thực tập, ta bắt đầu cảm thấy những cảm giác trên phần này của cơ thể. Và rồi ta quay sang sự thực tập kế tiếp là Paññā. Đó là trí tuệ hay sự hiểu biết thấu đáo, sự thấu hiểu. Ta quan sát cảm giác khắp châu thân, từ đỉnh đầu xuống đến đầu ngón chân. Trong khi làm như thế, ta thấy rằng cảm giác liên quan mật thiết với tâm. Nó trở nên rõ ràng là mỗi khi ta làm một việc bất thiện, ta phải tạo ra một sự bất tịnh này hay bất tịnh khác trong tâm. Trước khi ta giết hại, ta phải tạo ra thù ghét khủng khiếp. Trước khi ta trộm cắp, ta sinh ra tham lam. Để có tà dâm, ta phải sinh ra nhiều mê đắm. Ta không thể làm hại người khác mà không tự làm hại mình trước. Bubi Hanyati Atanam Bacha Hanyati Sopati. Những ô nhiễm như nóng giận, thù hận, tham lam, ác ý, ganh ghét, tự cao tự đại và sợ hãi khiến ta không vui, khổ sở và hung dữ. Ta trở nên dao động. Khi bị dao động, ta không giữ sự dao động cho riêng mình. Ta bắt đầu phân phát cho người khác. Ta bắt đầu làm hại người khác trong xã hội. Ta chứng ngộ luật tự nhiên này bên trong cấu trúc tâm thân của chính mình. Có người bề ngoài trông có vẻ là hạnh phúc, trong khi có những hành vi bất thiện, nhưng tình trạng thật của họ như than đang cháy đỏ, bị bao phủ bằng một lớp tro dày. Bhamachan Nova Bhavako, ta đang bị thiêu đốt bên trong do những ô nhiễm tinh thần, và ta vẫn hoàn toàn không biết về những gì đang xảy ra bên trong. Đây là Avijja Moha vô minh. Theo Đức Phật, vô minh không phải vì thiếu hiểu biết về giáo điều nào đó. Nó là sự thiếu hiểu biết về những gì đang xảy ra trong nội tâm. Ta không hiểu ta trở nên khổ sở như thế nào bởi vì bức màn vô minh này. Không ai muốn lúc nào cũng khổ sở, và ta vẫn tiếp tục bị khổ bởi vì ta tiếp tục tạo ra Paññā, thèm muốn và ghét bỏ. Lúc nào ta cũng phản ứng đối với cảm giác. Khi vô minh bị loại trừ, khi ta bắt đầu nhìn vào nội tâm, ta nhận ra rằng, hãy xem, ta đang sinh ra thèm khát những cảm giác này. Khi cảm giác là dễ chịu, ta sinh ra thèm muốn. Khi cảm giác là khó chịu, ta sinh ra ghét bỏ. Cả hai khiến ta khổ. Và hãy xem, bây giờ ta đã có giải pháp. Khi ta hiểu được bản chất vô thường của cảm giác và giữ được sự bình tâm, thì không còn thèm khát, không còn thèm muốn ghét bỏ. Khuôn mẫu thói quen cố hữu của tâm bắt đầu thay đổi, và ta bắt đầu thoát khỏi khổ đau. Theo Đức Phật, đây là Avijja hay trí tuệ. Nó không liên quan gì đến triết lý hay đức tin tông phái. Nó là sự thật về hạnh phúc và khổ đau của mình mà ai cũng có thể chứng nghiệm được trong tâm nếu bước đi trên con đường. Bát Thánh Đạo không phải là giáo điều, đó là sự thật như thật về chính tôi mà tôi bắt đầu chứng ngộ được trong nội tâm. Chúng là sự thật thánh thiện chỉ khi nào ta trải nghiệm được chúng, và do đó bắt đầu trở thành một con người thánh thiện. Khi ta thực tập với cảm giác, ta tập luyện ở bề sâu của tâm. Bất cứ những gì nảy sinh trong tâm đều kèm theo cảm giác trong cơ thể. Ngay cả ý nghĩ mơ hồ nhất nảy sinh trong tâm cũng kèm theo cảm giác trong thân. Đây là khám phá vĩ đại của Đức Phật. Một khám phá vĩ đại khác của Đức Phật là ta phát sinh ra thèm khát đối với cảm giác. Điều này không được các đạo sư trước thời của Đức Phật, trong thời của Đức Phật và sau thời của Đức Phật biết đến. Những đạo sư trước thời của Đức Phật và vào thời của Đức Phật vẫn luôn khuyên người ta không nên phản ứng lại những đối tượng của cảm giác khi chúng tiếp xúc với các giác quan: mắt với vật nhìn thấy, mũi với mùi hương, lưỡi với vị nếm, vân vân. Họ dạy rằng khi đối tượng của cảm giác đến tiếp xúc với giác quan của quý vị, không nên phản ứng bằng cách phán xét chúng là tốt hay xấu, không nên phản ứng bằng thèm muốn hay ghét bỏ. Giáo huấn này đã có sẵn, nhưng Đức Phật nói rằng chúng ta thật ra không phản ứng lại những đối tượng này. Ngài đưa ra một ví dụ về một con bò đen và một con bò trắng. Một con tượng trưng cho giác quan, một con tượng trưng cho đối tượng của cảm giác, được cột chung với nhau bằng một sợi dây. Cả con bò đen lẫn con bò trắng đều không phải là sự ràng buộc. Sợi dây là sự ràng buộc. Đức Phật nói sợi dây, tăng gia, thèm khát là sự ràng buộc, và ta sinh ra tăng gia, thèm muốn và ghét bỏ. Đối với cảm giác, cảm giác là nguyên nhân khiến thèm khát nảy sinh. Đây là khám phá vĩ đại của bậc giác ngộ. Ngài trở nên giác ngộ nhờ sự khám phá này. Có nhiều người khác nói rằng ta không nên phản ứng lại đối tượng của cảm giác, nhưng họ đã không trở thành Phật. Đã có những vị đạo sư dạy rằng không nên sinh lòng thèm muốn và ghét bỏ. Đức Phật giải thích rằng thèm muốn và ghét bỏ vẫn còn tồn tại khi nào còn moha. Moha là gì? Moha là vô minh. Quý vị không biết những gì đang xảy ra bên trong. Quý vị không biết nguyên nhân thực sự của thèm muốn và ghét bỏ. Quý vị vô minh. Làm sao quý vị thoát khỏi vô minh? Bứng nhổ gốc rễ của vấn đề và thoát khỏi khổ đau bằng cách thực tập bằng cảm giác. Khi nào quý vị vẫn không ý thức về cảm giác, quý vị vẫn tiếp tục đối phó với đối tượng bên ngoài, nghĩ rằng cái này xấu hay cái này không xấu. Quý vị vẫn còn tập trên bề mặt. Quý vị vẫn nghĩ rằng con bò đen hay con bò trắng là nguyên nhân của sự ràng buộc. Thật ra, sự ràng buộc là thèm muốn và ghét bỏ mà ta tạo ra khi có cảm giác. Người nghiện rượu nghĩ là họ nghiện rượu. Thật ra, họ nghiện cảm giác mà họ cảm thấy khi uống rượu. Khi ta quan sát cảm giác một cách khách quan, ta bắt đầu thoát khỏi vô minh bằng cách hiểu rõ bản tánh vô thường của cảm giác. Ta phát sinh trí tuệ khi có cảm giác. Đây là luật tự nhiên. Dhamma Dhyamata là luật tự nhiên đằng sau mọi hiện tượng. Cho dù có Đức Phật hay không có Đức Phật, Dhamma Dhyamata vẫn luôn trường cửu. Đức Phật nói, ta đã chứng ngộ luật tự nhiên này, luật nảy sinh do nguyên nhân. Ngay trong bản thân đã trải nghiệm và hiểu rõ luật này, ta công bố nó, giảng dạy nó, làm nó sáng tỏ, củng cố nó và trình bày nó cho người khác. Chỉ sau khi chính ta đã chứng kiến nó, ta công bố nó. Đây là lời tuyên bố quả quyết của một khoa học gia siêu việt. Giống như có Newton hay không có Newton, luật trọng lực vẫn luôn đúng. Newton đã khám phá ra và giải thích cho thế giới. Tương tự như thế, có Galileo hay không có Galileo, sự thật về trái đất xoay quanh mặt trời vẫn luôn đúng. Sự cảm nhận được cảm giác là giao điểm, từ đó ta có thể đi theo hai con đường trái ngược nhau. Nếu ta tiếp tục phản ứng mù quáng với cảm giác dễ chịu và khó chịu, ta gia tăng gấp bội khổ đau cho mình. Nếu ta biết cách giữ được sự bình tâm đối với cảm giác dễ chịu hay khó chịu, ta bắt đầu thay đổi khuôn mẫu, thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm và bắt đầu thoát khỏi khổ đau. Cảm giác là gốc rễ. Khi nào ta còn không quan tâm đến gốc rễ, cây độc này sẽ mọc trở lại cho dù thân cây đã được đốn bỏ. Đức Phật nói, khi nào một cây với gốc rễ còn nguyên vẹn, không bị đụng chạm, dù cây đã đốn bỏ, sẽ mọc trở lại. Tương tự như thế, chừng nào thèm muốn nằm sâu không được loại trừ, đau khổ sẽ nảy sinh, không ngừng nảy sinh. Như vậy, nhà khoa học siêu việt này khám phá ra rằng, để được hoàn toàn thoát khỏi những bất tịnh tinh thần, ta phải thực tập tại gốc rễ của tâm. Mỗi cá nhân phải trừ tuyệt gốc rễ của những bất tịnh ngủ ngầm. Khi toàn thể khu rừng bị héo tàn, mỗi cây phải được chăm sóc để gốc rễ không còn bệnh tật, rồi mới tưới nước. Sau đó, toàn thể khu rừng sẽ xanh tươi trở lại. Tương tự như thế, để cho xã hội được tốt đẹp hơn, mỗi cá nhân phải cải thiện. Để cho xã hội được hòa bình, mỗi cá nhân phải trở nên bình an. Cá nhân là chìa khóa. Đạt được hòa bình. Để cho thế giới trở nên hòa bình, mỗi quốc gia hay xã hội phải trở nên hòa bình. Ở đây, tôi muốn trích dẫn lời dạy của Đức Phật cho người Vajrayana thuộc Cộng hòa Lichivit. Đức Phật đưa ra lời chỉ dẫn khiến cho người Lichivit không thể bị tấn công. Khi nào họ vẫn còn hòa thuận và gặp gỡ thường xuyên, họ không thể bị tấn công. Khi nào họ còn gặp gỡ trong hòa thuận, thức dậy trong hòa thuận, thi hành bổn phận trong hòa thuận, ngày đó họ vẫn không thể bị tấn công. Khi nào họ không vi phạm những nguyên tắc của tổ tiên về điều hành và hệ thống công lý, thì họ không thể bị tấn công. Khi nào họ còn tôn kính, kính trọng, kính nể và vinh danh người trưởng thượng và tuân theo lời dạy của họ, thì họ không thể bị tấn công. Khi nào họ còn bảo vệ phụ nữ và trẻ em, thì họ không thể bị tấn công. Khi nào họ còn tôn thờ những đối tượng thờ phượng trong và ngoài nước và cung cấp tiền bạc cho họ, thì họ không thể bị tấn công. Thời đó có nhiều tông phái với nhiều chùa chiền và nơi thờ phụng. Trí tuệ nằm ở chỗ làm sao cho mọi người được hạnh phúc và mãn nguyện. Họ không phải là mục tiêu của sự quấy nhiễu khiến họ trở thành kẻ thù của nhà nước. Chỗ thờ phượng của họ phải được bảo vệ chu đáo. Chừng nào những người trị vì còn bảo vệ, và hỗ trợ những người thánh thiện, họ vẫn không thể thất bại. Lời khuyên khôn khéo này của Đức Phật cũng ứng dụng ngày nay để duy trì hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Chúng ta không thể làm ngơ trước những vấn đề liên quan đến tôn giáo nếu chúng ta muốn thành công trong việc mang lại hòa bình cho thế giới. Nhiệm vụ của mọi chính phủ là bảo vệ người dân khỏi sự tấn công từ bên ngoài, làm đủ mọi cách để lãnh thổ và người dân được an toàn. Trong khi thực hiện điều này, phải nên nhớ rằng những giải pháp như thế chỉ mang lại những lợi ích ngắn hạn. Chỉ có thiện chí và từ tâm mới có thể xóa bỏ hận thù vốn là căn nguyên của những hành động như thế do những người thuộc về bất cứ tông phái nào. Tại Ấn Độ, Hoa Kỳ và những nước khác, nơi những khóa thiền Vipassana được giảng dạy trong nhà tù, chúng tôi đã thấy con người thay đổi như thế nào. Nguồn gốc của khủng bố nằm trong tâm trí của những kẻ khủng bố. Chúng tôi đã thấy một số phạm nhân dữ tợn, hung bạo đã chuyển hóa như thế nào trong những khóa thiền của chúng tôi trong nhà tù. Tức giận, sợ hãi, thù hận và trả thù bắt đầu tiêu tan, tạo ra một tâm hồn an lạc và từ bi. Đầu tiên chúng tôi yêu cầu cai tù học Vipassana và sau đó dạy cho tù nhân. Điều này đưa đến kết quả tuyệt vời. Trong giáo huấn của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm thấy một câu nói có thể nói liền các tông phái khác nhau. Ba phần nền móng trong giáo huấn của Đức Phật: đạo đức, định tâm và thanh lọc tâm là cốt tủy của mọi tôn giáo và các đường lối tâm linh. Sila, Samadhi và Panya là mẫu số chung của mọi tôn giáo. Không thể nào có sự xung khắc về ba yếu tố căn bản này, vốn cần thiết để sống một cuộc đời hữu dụng. Toàn thể dấu ấn về giáo huấn của Đức Phật đều nằm trong sự thực hành ba điều này để áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Đây là cốt lõi bên trong của mọi tôn giáo. Thay vì chú trọng đến cốt lõi này, chúng ta tiếp tục tranh cãi về vỏ bề ngoài vốn khác nhau từ những tôn giáo khác nhau. Lịch sử đã chứng minh rằng khi nào giáo huấn không tông phái của Đức Phật tới bất cứ nơi nào hay cộng đồng nào, không bao giờ có sự xung đột với nền văn hóa cổ truyền. Trái lại, giống như đường hòa tan vào sữa, giáo huấn hòa nhập êm xuôi, nâng cao xã hội. Tất cả chúng ta đều biết bao nhiêu vị ngọt của hòa bình và bình an cần thiết cho một thế giới hỗn tạp ngày nay. Nguyện cho giáo huấn của bậc giác ngộ đem lại càng ngày càng nhiều hòa bình và hạnh phúc cho càng nhiều cá nhân, do đó khiến cho càng ngày càng nhiều xã hội khắp thế giới được hòa bình và hạnh phúc. Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện cho mọi chúng sinh được an lạc. Nguyện cho mọi chúng sinh được giải thoát. Ấn bản Dhammakiri, tháng 4, 2003.